niềm hy vọng cho kẻ có tội là chuỗi kinh của lòng thương xót. Ai chót đi vào đường tội lỗi, lần chuỗi lòng thương xót mỗi ngày sẽ nhận được nguồn ơn thứ tha, được lòng thương xót Chúa gia hòa. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em đã nghe những câu chuyện ăn thịt người bao giờ chưa? Nghe bao giờ chưa? Ngày xưa tôi còn bé thì đọc những cái câu chuyện mà gọi là mọi da đỏ nó ăn thịt người. Rồi sau này, sau năm 75, rồi có những chuyện mà vượt biên. Rồi những người mà vượt biên họ thoát thì họ kể lại những chuyến bão táp kinh khủng, bị đắm tàu hoặc là bị cướp biển, rồi có khi thì hết dầu, chết máy, rồi hết lương thực, hết nước, cứ lênh đênh ở ngoài biển như vậy cả bao nhiêu là ngày. Hết lương thực rồi người ta chết khát dần dần, người ta chết bệnh dần dần. Rồi khi mà đói quá đó, thậm chí đã có những trường hợp là người ta phải ăn thịt đồng loại của mình để mà sống. Vì lúc đó thưa anh chị em, khi mình đói thì cái bản năng của con người ta là phải có cái gì ăn đã. Ta gọi là đói gì? Hoa cả mắt. Cha cha dặn ngắn ngắn thôi, cha cha dặn dài quá, tụi con ngồi đói hoa cả mắt, phải không? Mà khi mà hoa cả mắt thì mình có thấy gì nữa không? Không thấy gì nữa. Tại vì mà miễn là sao có gì bỏ vào miệng là được rồi. Những người đi tù chẳng hạn, Đức Hồng Y Thuận ngày kể, có khi đói quá rồi con gián này rồi cũng bắt bỏ đại vào miệng, gặp con sâu con dế gì đó cũng bắt rồi cho vào miệng nhai luôn thôi, vì nó đói quá. Thì cái bản năng của con người tự nhiên là như vậy. Cho nên đã có những trường hợp mà mình thấy rằng người ta ăn thịt người vì là đói quá, rồi có khi không phải vì đói. Chúng ta đã đọc ở trên mạng, theo dõi phương tiện truyền thông, có một thời thì ở bên Philippines người ta mới khám phá ra là một gia đình, cái người đó họ lấy thịt người ra, họ chặt từng khúc, họ ướp rồi xong rồi bỏ tủ lạnh rồi lấy ra ăn dần. Có nghe chuyện đó không? Rồi mới đây lại ở bên Trung Quốc nữa, người ta cửa hàng ấy, bán thịt người nữa. Thế không ạ? Rồi ta thấy đâu có phải là xa lạ gì, là bây giờ có khi là những người mà có chức vụ cao cấp, vì họ nghe mấy thầy lang nói rằng là phải ăn những cái nhau thì được sống lâu, trường sinh. Cho nên là họ ăn mấy cái nhau, mà nhau là cái gì? Thai nhi. Thai nhi chứ còn gì. Họ ăn thịt người, mà họ ăn có phải vì họ đói không? Có phải vì họ nghèo không? Có phải là vì họ túng cực không còn gì ăn nữa không? Không. Nó ghê gớm hơn cả những cái người mà vì cùng quá, vì bất đắc dĩ, vì đói hoa mắt, vì sắp chết đói đến nơi rồi thì không còn gì ăn nữa thì đành phải làm cái câu chuyện đó. Còn đây là những con người mà tiền của dư thừa, quyền cao chức trọng, rồi có khi lại là những người học thức nữa chứ. Có địa vị thì phải có học thức chứ, ít chẳng phải có học chứ. Người ta chỉ nói rằng mọi ăn thịt người. Ngày xưa mọi có nghĩa là những người man ri mọi rợ, họ sống ở trong rừng, họ không có biết đến cái nền văn minh như thế nào, có khi ăn thịt sống nữa. Còn bây giờ tại sao những con người mà quyền cao chức trọng, những con người có địa vị, có thế giá mà lại cũng như là mọi rợ vậy, ăn thịt người là thế nào thưa anh chị em? Anh chị có tưởng tượng được cái chuyện đó xảy ra không? Có không? Mà thế giới văn minh hiện đại ngày hôm nay người ta đã làm cái công việc đấy đấy, làm một cách hợp pháp ấy chứ, nhởn nhơ. Và cứ phải kiếm những cái cao lương mỹ vị, mà trong những cái hàng quý hiếm nhất là những cái nhau, là những cái thai nhi, mà họ bảo rằng ăn cái đó là cái quý nhất, cái bổ nhất, cái tốt nhất. Họ ăn đấy thưa anh chị em. Ở đây có ai thử chưa? Hả? Có ai thử chưa? Mình không thể tưởng tượng được, thế không ạ? Không thể tưởng tượng được tại sao mà con người ngày hôm nay họ lại có thể ăn thịt đồng loại của mình được như vậy. Chịu nổi không? Không thể chịu nổi phải không? Làm sao mà những con người quyền cao chức trọng như vậy mà lại làm cái công việc mà những cái người ta gọi là chết đói cùng lắm, rồi họ không còn cái gì đó thì họ mới làm cái đó. Mà họ làm cái đó là bất đắc dĩ lắm rồi, làm xong họ không bao giờ mà dám nghĩ tới chuyện đó nữa, chứ đừng nói mà làm lại nữa. Ấy vậy mà bây giờ ăn như cơm bữa là sao? Thấy kinh tởm không? Sợ hãi không? Có một tí gì lòng thương xót nào trong đó nữa không? Không. Nếu mà có lòng thương xót thì tại sao ta không xót thương đồng loại của mình, mà tại sao người ta lại ăn thịt đồng loại của mình là sao? Nhưng mà bây giờ có khi còn ghê gớm hơn là chúng ta ăn thịt lẫn nhau, tôi gọi là cấu xé lẫn nhau, đúng không? Cấu xé lẫn nhau tức là ăn thịt nhau chứ còn cái gì nữa. Người ta đánh nhau tức là người ta ăn thịt nhau chứ còn gì nữa. Người ta giành giật nhau là người ta ăn thịt nhau chứ còn gì nữa. Người ta chà đạp lên nhau, người ta ăn thua đủ với nhau là người ta ăn thịt nhau chứ còn cái gì nữa. Có phải không ạ? chứ đâu phải cứ chặt cái đầu hay là xẻo cái tai rồi quấn bánh tráng rồi mới là ăn thịt. Tay heo nó quấn bánh tráng nó ngon đáo để, biết tay người mà quấn thì sao nhỉ? Ngon hơn à? Tôi không có biết. Vậy mà bây giờ chúng ta vẫn nhéo tai nhau đấy, thì cũng là lấy cái tai mà quấn bánh tráng chứ còn cái gì nữa. Bây giờ chúng ta vẫn đá đít nhau đấy, thì người ta là cắt thịt mông rồi mà quấn bánh tráng chứ còn cái gì nữa. Và bây giờ người ta vẫn trà đạp lên nhau, tức là mình làm trà bông chứ còn cái gì nữa. Có phải không ạ? Mình trà đạp lên nhau, trà đạp cái nhân vị, nhân phẩm của con người, thì ta đang là làm trà bông chứ còn cái gì. Mà trà bông bìa là bằng thịt gì đó, cóc. Thịt cóc làm trà bông ăn mắc lắm, mà khi ăn xong chết tại chỗ. Vì con cóc nó có cái bong bóng rất là độc. Mình không biết mà bể cái đó ra mà dính vô trong thịt thì nó ăn là chết luôn. Vậy mà người ta vẫn cứ ăn, biết là chết mà vẫn cứ ăn. Thì chúng ta thấy rằng là con người ngày hôm nay vì không có lòng thương xót, cho nên họ ăn thịt lẫn nhau. Ăn thịt lẫn nhau theo có nghĩa là người ta bắt nạt, người ta áp bức, người ta chà đạp lẫn nhau, người ta tranh hơn tranh thua với nhau. Mà càng những người quyền cao chức trọng thì lại càng thích ăn thịt những người dưới của mình bằng cách là áp bức, bóc lột, chà đạp, đe dọa, chửi bới, mắng mỏ đủ mọi hình thức. Đủ mọi hình thức. Ở ngoài đời người ta chà đạp lẫn nhau khiếp lắm thưa anh chị em. Thôi chuyện đời mà. Còn trong chuyện đạo thì sao? Chuyện đạo thì sao? Có không? À, nó buồn ở cái là trong đạo với nhau mà sao cùng con một cha trên trời, một là anh em với nhau, mà người ta cũng chẳng có thương nhau, chẳng xót thương nhau, vẫn cứ chà đạp lên nhau là sao à? Vẫn cứ tranh hơn tranh thua với nhau là sao à? Vẫn cứ tranh hơn tranh thua về cái chức tước này, cái địa vị nọ, cái chỗ đứng kia là sao ạ? Rồi khi mình ngói lên được có cái địa vị rồi, lại bắt đầu đe dọa rồi chà đạp những người dưới. Lúc mình ở dưới thì mình đội người ở trên, lúc mình ở trên thì mình đạp người ở dưới, tại là đội trên thượng đội hạ đạp. Thượng thì đội mà hạ thì đạp. Những cái con người như vậy, xưng mình là Kitô hữu như vậy, thưa anh chị em, rõ ràng họ đang ăn thịt lẫn nhau. Mà Đức Giêsu có mời gọi chúng ta là các con hãy ăn thịt nhau không? Không, mà Đức Giêsu mời gọi là sao? Hãy yêu thương nhau. Còn ăn thì là thịt ta là của ăn, máu ta là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời. Mà ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta và ta ở trong người ấy. Ăn không có nghĩa là nhai ngồm ngoàm rồi làm thêm một xị nữa, một phát. Phải ăn theo nghĩa là như vậy. Ăn cũng không theo cái nghĩa là ăn tham, ăn gian, ăn bớt, ăn chặt, ăn cắp, ăn vụng, ăn tạp, ăn bớt, ăn xém, ăn bớt ăn xém, ăn gian. Không phải ăn theo cái nghĩa đó. Nhưng mà Đức Giêsu nói rằng hãy đón nhận lấy chính thân mình của Ngài. Không phải là ăn một miếng xương hay là một miếng thịt của Ngài. Nhưng mà khi ta rước lên mình Thánh Chúa thì ta rước lấy toàn vẹn con người Chúa Giêsu, thân xác, linh hồn, thần tính, nhân tính. Một con người Giêsu đến trần gian đã chết, và một Thiên Chúa đã sống lại khải hoàn. Đấy, khi mà rước lấy mình Thiên Chúa qua tấm bánh tròn trắng mà chúng ta vẫn nhìn thấy đấy, thì không phải là mình cắn, mình nhai miếng thịt nào của Chúa, nhưng mà mình rước lấy trọn vẹn Chúa. Như Chúa nói là ai mà ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta và ta ở trong người ấy. Ngày xưa còn bé cứ sợ không dám nhai, đúng không? Khi nếu mình thấy Chúa Kitô thì phải đưa lưỡi ra rồi ngậm, ngậm sao mà để cho mềm lại, xong rồi phải có nước miếng ra nó thấm rồi mới nuốt xuống, chứ không dám nhai vì nhai cho là bất kính. Mà cái quan niệm hồi đó, một số suy nghĩ ngày hôm nay cũng còn, đó là tưởng rằng khi mình nhai như vậy là mình cắn Chúa, nhai như vậy là mình ăn mình không nhai thì làm sao mà ăn, đúng không ạ? Ăn mà không nuốt xuống thì làm sao bây giờ, mà muốn nuốt thì phải nhai chứ. Nhưng mà chúng ta lại sợ rằng là mình nhai mình thánh thì mình bất kính, mà chẳng bao giờ thấy rằng mình nhai người khác thì là không sao, là mình nhai Chúa, thế không ạ? À, có cái lạ là con người ta đó, là đối với Chúa thì rất là kính trọng, sợ xúc phạm đến Chúa, thậm chí là mình thánh mà cũng không dám nhai, phải làm xong ngậm để mình thánh Chúa trôi vào trong mình. Nhưng mà khi mình thánh Chúa trôi vào trong mình rồi á, cái điều quan trọng không phải là nhai hay không nhai, xúc phạm đến Chúa không phải là chuyện nhai hay không nhai, xúc phạm đến Chúa cũng không phải là chuyện rước bằng tay hay bằng miệng. Mà giáo hội đã cho phép rước bằng tay thì ta cứ việc làm những gì giáo hội cho phép, đừng có tranh luận tay với miệng nữa, nó không cần thiết, không quan trọng. Giáo hội cho phép thì mình cứ làm, đừng có theo một số ông nào nói rằng là Chúa hay Đức Mẹ nói rằng các con phải rước bằng miệng chứ không được rước bằng tay. Cái miệng với cái tay cái nào sạch hơn? Chẳng cái nào sạch hết. Cả con người mình đã là tội lỗi rồi, cả con người mình là tội lỗi rồi thì còn có cái nào mà nó sạch nữa không? Chẳng nghĩa là tôi là tội lỗi rồi nhưng mà cái miệng tôi là không có tội à nha. Cái miệng là tội nhiều nhất. Nói gì? Nói xấu, nói hành, nói tỏi, nói gian, nói thêm, nói bớt, nói xiên, nói sẹo, nói ngang, nói ngược, nói sỏ, nói xiên. Mở miệng ra là thấy tội rồi, chứ đừng nói vào cái miệng là sạch nhất này, bảo là rước bằng tay thì xứng đáng, không xứng đáng là rước bằng miệng. Giáo hội đã cho phép thì mình cứ làm, đừng tranh luận về cái chuyện tùy phụ đấy nữa. Và đừng có kết án là những người rước bằng tay vậy thì là không xứng đáng, rước bằng miệng mới là xứng đáng. Trước khi đức lễ ta nói sao? Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Con chẳng xứng đáng, con không xứng đáng để Chúa ngự. Cả con người của con, căn nhà tâm hồn của con, nó không xứng đáng cho Chúa ngự. Vậy thì cái miệng với cái tay có cái nào xứng đáng không? Chẳng có cái nào xứng đáng cả. Thì giáo hội cho mình dùng cách nào thì ta cứ dùng, thống nhất với nhau như vậy. Đó là một cái sự hiệp nhất trong giáo hội. Đừng tranh hơn tranh thua, tranh luận về cái chuyện bằng tay bằng miệng. Sợ nhất là cái gì? Là khi mình rước vào rồi nói rằng tôi rước bằng miệng tôi mới xứng đáng. Nguyên cái việc mà nghĩ như vậy thì đã là tội rồi. Thấy không ạ? Tội ý, tội kiêu ngạo. Và cái người này mà rước bằng tay là cái người đó là người không xứng đáng, người đó là người phạm tội bất kính. Đó là phạm tội gì rồi? Xét đoán người khác. Xét đoán. Thế không ạ? Tôi không có quyền là tôi làm cái này mà người khác không làm như tôi thì tôi cho rằng người đó là sai, người đó là tội. Không phải. Không phải. Cho nên khi mà tôi cho rằng tôi rước bằng miệng mà tôi xứng đáng thì tôi đã phạm tội kiêu ngạo rồi, vì chẳng có ai xứng đáng. Mà tôi nhìn bên người bên cạnh mà mẹ này nó láo thật, hỗn qua rắm rước Chúa mà rước bằng tay. Thì khi mình nghĩ như vậy thì mình đã là phạm tội xét đoán và kết án người khác rồi. Còn lạy Chúa, con không xứng đáng để Chúa ngự vào nhà con đâu, mà Chúa xót thương con thì Chúa ngự vào trong nhà con. Cái nhà tăm tối này, cái nhà tội lỗi này, giống như anh chị em hãy tưởng tượng cái nhà của chúng ta, nó không có điện, tối om mà. Nhà của chúng ta bụi bặm tùm lum hết, thế không ạ? Mình đang ở trong cái nhà tối tăm bụi bặm như vậy, rồi bỗng cửa mở ra, có tiếng gõ cửa cóc cóc cóc. Mình mò tối mà, té bụp một phát, mò té bụp một phát, rồi cuối cùng cũng mò ra được tới cái cửa. Mình mở cái cửa ra, bỗng có thấy ánh sáng ùa vào. Đang ở trong căn phòng tối tăm, lạnh lẽo, dơ giấy, bụi bặm bẩn thỉu, mà có người gõ cửa. Ôi, vô đây, có người vô rồi kìa. Rồi, đi vô. Thế là tự nhiên cái cửa mở ra, người đi vào, mà cầm cái gì? Bó đuốc. Hoặc là chính người ấy tỏa sáng ra, đi đến đâu, sáng đến đó. Đi đến đâu sáng đến đó, đi đến đâu ấm đến đó, đi đến đâu sạch đến đó, đi đến đâu sáng đến đó, đi đến đâu ấm đến đó, đi đến đâu sạch đến đó. Vậy thì có phải là nhờ cái nhà mình không? Không. Cái nhà mình vừa tối vừa lạnh vừa dơ, chỉ cần mở cửa thôi, ta gõ cửa, ai nghe tiếng gõ cửa mở cửa ta vào, và ta dùng bữa với người ấy. Lời Chúa nói như vậy. Cho nên khi mà Chúa gõ cửa lòng mình mở cửa ra, cái quan trọng là ta có dám tin tưởng để mà mở cửa hay không. Bây giờ người ta không dám mở cửa, tại vì người ta sợ gì? Sợ trộm. Cho nên là người ta: ai đó? Ông bà ơi, mua giùm vé số. Không có ai ở nhà cả. Đi đi. Ai đó? Cha Long đây. Wow, cha, bố con đi vắng rồi. Cũng không tiếp luôn. Thì ta có thể nghe tiếng gõ cửa, mà mình có quyền mở hay không mở, có quyền tiếp hay không tiếp. Chúa cho chúng ta cái tự do đó. Mà cái đó là cái sợ nhất. Cái tự do đáng lẽ là phải một cái hạnh phúc nhất, nhưng mà khổ nỗi là mình không biết sử dụng cái tự do đó. Mình để cho bóng tối nó điều khiển mình, chứ mình không để cho Thiên Chúa điều khiển. Vì vậy mà: thôi ông ơi, chói mắt quá, ông làm ơn đi chỗ khác giùm tôi đi. Có không? Tôi đang quen sống ở trong bóng tối rồi, bây giờ ông tới ông đem ánh sáng tới, chói mắt thấy mồ đi. Thôi ông đi ơi, đi đi ông ơi. Ta đang quen sống ở trong bóng tối của tội lỗi rồi. Mặc dù mình nói rằng mình không xứng đáng thực sự, nhưng mà khi mình rước Chúa vào mình rồi, vào trong mình rồi, thì mình phải làm sao để cho xứng đáng chứ. Chứ đâu thể cứ như vậy mãi được. Cũng giống như là bây giờ tôi đang ở trong bóng tối rồi, bây giờ ánh sáng nó đến thì đến, ánh sáng đi đến đâu thì bóng tối phải bị lùi lại chứ. Tôi phải tập tôi quen với ánh sáng chứ. Tôi đã quen sống trong bóng tối, tôi mờ mịt rồi, tôi mò mẫm rồi, tôi té vấp rồi. Bây giờ Chúa đến đem ánh sáng đến, Thánh Thể sáng rực lên trong tôi, thì tôi phải tập quen sống ở trong ánh sáng chứ. Ngày xưa tôi sống ở trong bóng tối của tội lỗi, cho nên động một cái là tôi nghĩ những điều xấu, gọi là đầu óc đen tối. Đầu óc con nhỏ này nó đen tối lắm, nó toàn là nghĩ tiêu cực không à, nghĩ gì cũng tối tăm không à, thế không? Bây giờ ánh sáng của Chúa đến rồi thì làm cho đầu óc của tôi nó phải sáng ra, đổi tiêu cực thành tích cực, đổi bi quan thành lạc quan. Phải thay đổi cái lối suy nghĩ đó đi, thay đổi cái lối suy nghĩ đó đi. Thay vì những cái ý nghĩ nhỏ nhen, thay vì những ý nghĩ tối tăm, bây giờ những ý nghĩ rộng lớn và ý nghĩ sáng ra. Đấy là ai ăn ta thì ở trong ta, và ta ở trong người ấy. À, chúng ta thấy là khi mình rước thánh thể vào là ánh sáng đến. Rồi đang là tối, thánh thể ánh sáng đến là mình sáng ra. Đang là lạnh, ánh sáng của thánh thể đến là mình ấm ra. Khi mình rước Chúa vào, mình có cảm thấy là mình ấm lòng lên không? Ấm lòng chiến sĩ lên hay không? Hay là vẫn cứ còn thấy là lạnh mãi, lạnh lùng đêm thưa theo đất, buồn đưa ta đất tan tan, mây trống trong sầu đó đây, ngày đi chiều đường sầu thôi, chiều đường tan rơi, tiếng mưa rơi đều trên lau ơi, cứ thấy lạnh lùng sương dâu. Hay là hát lòng mình á, nó lạnh căm rồi, như là cái bếp tro tàn, nó không còn ấm nữa. Mình cảm thấy nó sống một cách là vô cảm, sống lạnh lùng, sống khép kín. Bây giờ mình rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể thì Chúa Giêsu Thánh Thể đem ánh sáng đến. Chúa Giêsu Thánh Thể làm cho mình được ấm lên, lòng mình không còn lạnh lùng nữa, không còn là trái tim mùa đông nữa. Và khi mình rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể như vậy á, thực sự lúc đó các bạn có cảm thấy rằng mình ấm lên không? Cảm thấy tôi không còn cô đơn, buồn khổ héo trên dòng đời. Tôi không còn cô đơn, mặc cho năm tháng trôi xuôi. Mình rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào, có còn cảm thấy cô đơn nữa hay không? Có cảm thấy lòng mình ấm lên nữa hay không? Đó, lúc đó mình mới thấy được cái câu nói rằng ai mà đón nhận thịt máu ta thì ta ở trong họ và họ ở trong ta. Khi mình có Chúa ở trong mình rồi thì mình sáng lên, mình ấm lên, mình ấm lên, nó được tỏa hiện qua khuôn mặt, không còn là những khuôn mặt lạnh lùng nữa. Thì ngó sang những cái bên cạnh coi còn không, ngó thử, sắp sửa rước Chúa Giêsu Thánh Thể rồi đó, ngó coi, ngó thử coi, ngó coi nếu mà còn lạnh lùng thì sao? Thì làm cho nó ấm lên thử coi. Bắt tay. Xong cô này cứ khoanh tay vào như thế này thì biết bao giờ mới hết lạnh lùng. Chị kia ngồi một mình trong bóng tối thì tại sao chị không quay sang hỏi thăm ta một cái? À, hỏi thăm từ hôm qua. Thì ta thấy rõ ràng là nhiều khi mình đi tham dự bữa tiệc, bữa tiệc thánh thể, mà cũng giống như ăn cưới như vậy. Tôi đi tham dự mấy bữa tiệc cưới tôi thấy cực hình vô cùng. Tại vì thiệp mời thì nó chỉ mời có một người thôi, nếu mà hai người là phải báo, đúng không ạ? Chứ không người ta đâu có khả năng người ta đón tiếp. Mà đi một mình, vì mình đến gặp cũng một mình, một mình, một mình, mười cái một mình ngồi vào một cái bàn mười người, và vẫn cứ là mười cái một mình ngồi với nhau, chẳng hỏi han ai được, ngại ngùng nói chuyện lắm, phải không? May mà gặp người quen thì còn có phước là hôm đó ăn bữa nó còn thấy nó ấm chút, mà vô người quen nó hết chỗ rồi, đi trễ mời vô chỗ ngồi, thôi cha vui lòng cho ngồi đây đi. Ngó sang bên này thấy ông chủ tịch, ngó sang bên kia thấy bà giám đốc, ngó đằng trước thấy cô hoa hậu, ngó bên xéo thấy ông thầy chùa, ngó bên phải thấy bà vãi, ngó bên đây toàn những người xa lạ, chẳng ai hỏi han, chẳng ai chào đón nhau gì cả. và cứ chỉ chờ cái gì thôi?
Một, hai, ba, vô.
Chỉ chờ là người ta đưa đồ ăn ra, rồi mình ăn với nhau thôi. Ăn với nhau mà chẳng có nhìn nhau, chẳng nói gì với nhau, chẳng cười với nhau, thì ta thấy cái bữa tiệc cưới nó có gì vui không? Tôi thấy hầu hết ngại đi tiệc cưới vô cùng, phải không? Ăn lẹ lẹ xong rồi là đi về. Trước khi đi về đừng quên thủ tục đầu tiên. Đầu tiên là gì? Tiền đâu? Chứ ta bây giờ là có nhiều người á, là mình phải đưa trước rồi mới cho vô, rồi ký tên vào cái gì đó, cái bàn hay cái sổ gì đó, cái bàn nó ký tên vào, rồi bỏ cái phong bì vào đó, cái thùng đó, rồi đi vô, rồi mọi người cứ như là đi ăn cơm tủ. Lạnh lùng xếp hàng vào ngồi, lạnh lùng ăn, lạnh lùng ra về. Có khi chúng ta đi lễ, ta đi tham dự thánh lễ, dự bữa tiệc thánh thể cũng giống như vậy. Mọi người gửi xe bước vào nhà thờ, mỗi người ngồi một góc lạnh lùng, mỗi người có mỗi cái tâm sự riêng lạnh lùng. Rồi có khi nhà thờ hát hoặc là đọc kinh cũng chỉ có ca đoàn đọc, ca đoàn hát. Tôi tham dự nhiều nhà thờ có cái ông biện, ông cầm cái micro ông đọc kinh suốt từ đầu đến cuối. Hỏi sao ông đọc như vậy thì còn ai đọc nữa? Trời, không đọc, không có ai thưa, không ai đọc gì hết. Cho nên phải con phải đọc. Ông cầm micro ông đọc lay ra chúng con, rồi kính mừng ma thánh ma ông đọc hết tất cả. Mọi người ngồi dưới cũng giống như là chờ cái màn nó mở ra để xem kịch. Trong cái lúc mà đọc kinh thì giống như là đang chờ hát dạo vậy. Thì bắt đầu mở màn là ai ra? Là cha ra. Rồi thì mọi người nghe lời Chúa một cách thụ động, rồi thưa cũng thụ động. Có khi Chúa ở cùng anh chị em, chẳng ai nói gì cả. Hãy nâng tâm hồn lên, chẳng thưa gì cả. Chúng ta đang hướng về Chúa, chẳng ai nói gì cả. Lấy xong Chúa anh chị em về bình an. Còn mỗi câu đó là thưa to. Lý do? Xong rồi. Xong rồi về mừng quá. Chờ mỗi câu đó. Có đứa nói còn chờ mỗi câu đó thôi. Thế thì mình thấy rõ ràng là chúng ta đi tham dự thánh lễ, một bàn tiệc thánh thể, mà đó là dấu chỉ của bàn tiệc trên thiên quốc, bàn tiệc của nước trời, chứ không phải bàn tiệc của nhà hàng 5 sao, nhà hàng caravan, nhà hàng sinh đôi, sinh ba, phương đông, phương tây, phương tàu, phương tiết gì cả. Mà ta đi tham dự bữa tiệc thiên quốc, bữa tiệc nước trời. Những người sống ở trong nước trời mà lại không có một cái cách sống của nước trời tí nào cả. Vì cách sống của nước trời ở nơi đó là mọi người đều là anh em với nhau, mọi người đều chan hòa, yêu thương, vui vẻ và đầy tràn lòng xót thương. Mà sao chẳng thấy ai xót thương người khác, chẳng thấy ai xót thương nhau gì cả. Kỳ cục, anh chị em để ý coi, thánh lễ bây giờ nhiều khi chúng ta tham dự một cách quá sức là thụ động, đúng không ạ? Thậm chí cũng không có quy tụ lại. Mình thấy là đi, ngay cả đi tiệc cưới, người ta đâu cho phép mình muốn ngồi đâu thì ngồi, thế không ạ? Người ta mời vô hết bàn này, rồi tới bàn kia, mãi rồi mới dồn xuống dưới. Còn bây giờ chúng ta đi dự tiệc thánh thể, mạnh ai đấy ngồi, muốn ngồi đâu thì ngồi, mà ngồi càng xa cung thánh, càng xa mặt trời càng tốt. Thậm chí là mãi ngoài gốc cây kìa, thậm chí là mãi ngoài cổng kìa, thậm chí là hàng rào kìa, rất thoải mái, chẳng thấy một cái ấy nấy gì cả. Chẳng thấy một cái anh ấy rằng Chúa đang khao khát mời gọi là thịt ta thật là của ăn, máu ta thật là của uống, và ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta và ta ở trong người ấy. Mà Chúa ở trong mình, mà sao mình xử sự như vậy sao được? Chúa ở trong mình thì chúng mình phải ở với nhau chứ. Chúa ở trong mình, Chúa ở trong em, Chúa ở trong chị, Chúa ở trong tôi, Chúa ở trong ông, Chúa ở trong bà, Chúa ở trong mỗi một người chúng ta, thì mỗi người ấy phải gom lại để mà thấy rằng Chúa ở cùng chúng ta, ở giữa chúng ta, và chúng ta phải nối kết lại với nhau chứ. Nào cầm lấy tay người bên cạnh đi, dưa lên. Hallelujah. Quay sang người bên phải, cười gái thử coi có thấy còn lạnh lùng không. Quay sang người bên trái, cười coi có thấy còn lạnh lùng không. Anh chị có thấy, có thấy rằng là khi tôi mở cửa đón vị khách quý đó vào đó, đem ánh sáng thì tôi không còn tối tăm, đem ánh sáng vào thì tôi không còn lạnh lùng nữa, và đem ánh sáng vào thì đốt cháy tất cả những màng nhện, những bụi bặm ở trong tâm hồn tôi. Vậy thì hãy nhìn nhau đi, nhìn cho kỹ rồi chưa, nhìn kỹ mặt nhau chưa, nhìn vào mặt nhau đi, nhìn kỹ chưa. Rồi sau bài giảng này, sau bữa tiệc lời Chúa, sẽ tới bữa tiệc, bữa tiệc thánh thể, bữa tiệc lời Chúa xong tới bữa tiệc mình thánh Chúa, bữa tiệc thánh thể, rồi anh chị em rước lễ xong, rồi chúng ta lại quay lại nhìn mặt nhau coi có khác gì không, có vui hơn không, có tươi hơn không, có sáng hơn không, hay là rước xong nó buồn hơn, rước xong nó nhăn hơn, rước xong nó tối hơn. Tôi cứ tham, anh chị em cứ đi tham dự thánh lễ. Tôi đứng ở phía trên này, tôi dâng lễ, tôi nhìn xuống cả một cái cộng đoàn như thế này, mà lúc đầu lễ họ như thế nào, cuối lễ họ cũng như thế đó, không có gì đổi thay. Vẫn hai người xa lạ là lạ xa. Mặc dù anh chị em hãy chúc bình an cho nhau, thì họ quay sang họ gật, nhắm mắt họ gật, bên trái cũng gật, bên phải cũng gật, đứng sát tường cũng gật, mở mắt ra thấy đang gật cái cột, cái tường. Chả có gì thay đổi cả. Mà khi mình, tôi nói bên chị em đi ăn cưới, trước khi ăn, sau khi ăn, có gì thay đổi không? Có không? Có thay đổi, ít nhất là cái gì? No đã. Đến thì đói, về thì no. Đến thì lo, về thì no. Đến thì lo lắng kiếm chỗ, đến thì lo lắng coi là tiền có đủ chưa, nộp rồi, xong hết rồi thì về nó phải no. Ít nhất là cũng có sự thay đổi về thể xác. Có nặng bao nhiêu ký? 60. Đi ăn cưới về cân lại lên bao nhiêu? 62. Cái này lời to. Ô, một bữa tiệc cưới mà nó lên tới 2 ký là coi như nhà hàng đó là coi là tiêu rồi. Nhưng mà ít nhất là mình có lên được, thấy không ạ? Ít nhất bên ngoài lên được. Mà tại sao mình rước thánh thể về, đi tham dự thánh lễ về, nó không có gì thay đổi là sao? Thấy không ạ? Bên ngoài cũng chẳng thay đổi, mà bên trong cũng chẳng đổi thay. Nhất quyết là không bao giờ, không bao giờ. Cứ nhất định là không bao giờ đổi thay. Không, không bao giờ đổi thay là Chúa đến làm gì thì làm, con cứ như thế. Chuyện của con cứ lo chuyện của con. Cái tức của con cứ tức. Cái buồn của con cứ buồn. Còn Chúa vui thì kệ Chúa. À, ý là mình rước lễ về mình phải cảm thấy rằng là wow, lúc trước khi rước lễ tôi thấy tôi buồn trong lòng lắm, lo lắm. Bởi tôi rước Chúa vào lễ Chúa, chỉ xin Chúa phán một lời thì linh hồn con đã lành mạnh mà. Sao mà bây giờ con chỉ phán một lời đã lành mạnh, mà bây giờ Chúa bảo trời ơi, ta không phải là tao phán một lời mà tao ở trong nhà của con rồi, chứ không phải là đứng ở xa mà tao phán nữa, mà sao con vẫn chưa có lành, vẫn chưa có mạnh là sao? Mình cứ suy nghĩ, vì vì mình rước lễ có cái giá trị, có ý nghĩa gì hay không, mà lại cứ chỉ đặt vấn đề là cứ rước bằng tay với bằng miệng là sao, nhai với nuốt là sao, thế không ạ? Và người xưa còn phải giữ chay là 24 tiếng, phải không? 12 tiếng, 12 tiếng, phải không? 12 tiếng chẳng hạn, không được ăn uống gì cả trừ nước lã lạnh. Hồi xưa tôi rước lễ là như phải như vậy, còn bây giờ thì chỉ có 1 tiếng thôi. Và mình lại quá chú trọng về cái giữ chay là không được ăn trước 1 tiếng, trong khi đó mình vẫn cứ chửi nhau xong mình lên rước lễ chả sao cả, chẳng chay trước gì cả. Thử suy nghĩ coi, phải không? Đấy, có khi mà tôi thấy lên rước lễ mà còn giành nhau cơ mà. Cái hồi tôi cho rước lễ đông quá, cả 10 mấy 20 ngàn người, không có thể nào cho xoẩy được, ta chen nhau lên người ta rước Chúa. Tôi nói rằng thôi cứ nhường cho người ta đi, cứ nhường xếp thứ tự đi. Nếu mà hết mình thánh, mình không được rước Chúa, thì mình rước Chúa thiêng liêng. Và cái thái độ mình nhường cho người khác, nó đẹp lòng Chúa hơn là mình chen lấn nhau để mình được rước Chúa. Mình chen lấn nhau mình rước được Chúa, Chúa bảo con ơi, cha nghẹt thở quá con, cha chết mất con thôi, ta ra đi, ta không ở trong nhà con được nữa đâu, tại vì con chen quá mà, ta ngộp quá, ta chịu không có nổi, con ép quá, ta chịu không có nổi. Thế không ạ? Thế tôi thì suy nghĩ thử coi, mình cứ giành nhau để mà được rước Chúa để làm cái gì? Vì khi giành nhau đó là sai rồi. Chúa đâu phải để mình giành giật, đúng không? Vì lý do là đông người của mình thánh Chúa không đủ. Nhưng mà đâu có phải là mình phải giành, mình rước với mình thánh Chúa rồi Chúa mới ở trong mình. Rồi cái người mà khuyết tật ngồi xe lăn dưới kia kìa, làm sao họ chen lấn được? Rồi cứ đi lễ rồi đi về thui thủi vậy à? Chúa không ở với người khuyết tật à? Chỉ ở với cái ông lực sĩ này thôi à? Có khi tôi thấy cái thằng nó huých cái cùi chỏ, thằng kia xịt cả máu mũi ra để nó rước Chúa cơ mà. Hoặc là dẫm chân lên nhau. Cái bà này bà ấy mới mua cái sore mà nó dài, thế không ạ? Rồi bà ấy lên bà ấy rước Chúa, mà chẳng may cái bà thì sau bà ấy dẫm vào một cái, tại vì nó dài quá mà người ta gần nhau quá, người ta lấn thì bà ấy dẫm vào một cái, cái bà này bước tới, nó bước được không? Cái con quỷ. Thay vì mình thánh Chúa Kitô thì bà amen, thì mình thánh Chúa Kitô bà ấy cái con quỷ. Chúa tôi bà nói mình thánh Chúa Kitô là con quỷ còn gì nữa. Hay mình cứ thấy thì coi ạ. Rất là nhiều trường hợp. Hoặc là mình vừa rước Chúa về mặc áo dài đang quỳ lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ngự vào trong tâm hồn con, tâm hồn hèn mọn này được rước lấy Chúa. Nhưng mà mình quỳ đang lấy thì thôi ngồi lên đi, vì cái nó chật mà mình là đầu ghế mà người ta ở bên trong thì người ta phải bước qua mình chứ. Chứ mình rước Chúa và mình ngồi được không? Mình ngồi để nhường cho người ta đi vào nó phải đẹp không? Nhưng mà lại bảo rước Chúa vào thì phải quỳ chứ, sao lại ngồi, vô phép vô tắc. Đây là cũng có một cái quan niệm là rước Chúa thì phải quỳ. Tức cái nhà thờ bây giờ có nhiều nhà thờ đâu có bàn quỳ, chỉ có ngồi với đứng thôi. Bây giờ sao bây giờ? Thế không ạ? Cho nên mình cứ bị cái quan niệm về những cái hình thức bên ngoài, đứng ngồi quỳ. Rồi bây giờ cái đứa mà nó bị cái chân nó bị khuyết tật sao nó quỳ? Để giá vậy nó bất kính à? Hả? Cho nên là bà cứ quỳ, người ta không có vào được, cho nên bắt buộc người ta phải bước qua cái chân bà ấy, phải không ạ? Mà bước qua cái chân bà lại ngay ở dưới bù đăng đất đỏ nữa. Lại Chúa tôi, cái dép của cái thằng kia nó trời nguyên một cái dép nó dắp vào cái áo dài trắng của bà ấy. Trời ơi, bà ấy vừa mới lại Chúa Giêsu con rước Chúa tâm hồn con ngất ngây, con hy sinh tất cả cho Chúa vì Chúa là tất cả của con. Thấy mở mắt ra thấy nguyên một cái Chúa là tất cả của con mà nguyên cái bàn chân đỏ lom một cái áo. Lạy Chúa là tất cả của con, tên siêu cha bố mày, mày không có mắt à con? Làm liền thưa anh chị em. Thế thì mình thấy rõ ràng, đúng là người ta nói với nhau đó là người ta ăn thịt nhau thì mình thấy kinh quá. Và bây giờ thì mình vừa mới rước Chúa xong, mình cũng vẫn ăn thịt người đồng loại của mình bằng những ý nghĩ, bằng những lời nói, bằng những hành động, mà xúc phạm đến người khác, hoặc là không nhường nhịn người khác, không tha thứ cho người khác. Anh chị em thấy hai đứa yêu nhau không? Để ai yêu nhau rồi giơ tay. Hả? Yêu chưa? Yêu rồi, yêu rồi. Giờ mà này còn yêu không?
Dạ còn.
Rồi lúc mà ngồi với người yêu thì sao?
Dạ nó cảm thấy thích chứ.
Ngồi xa, ngồi gần?
Dạ ngồi gần.
Gần cỡ nào?
Dạ sát đính luôn.
Đây, khi mà người ta yêu nhau thì ta muốn gần nhau, gần sát và dính luôn, đúng không? Yêu nhau mà, khi mà yêu nhau như vậy. Còn lúc mà ai đã chia tay rồi, lúc chia tay rồi đường ai nấy đi rồi thì sao? Ngồi cỡ nào? Hả? Đây chị này chắc kinh nghiệm. Lúc xa rồi thì sao?
Thưa cha, ngồi xa cả cây số ạ.
Lúc mà đã chia tay nhau, ghét nhau rồi thì ngồi xa cả cây số, đúng không? Rồi khi mà yêu nhau thì muốn sát và dính vào với nhau. Thế thì khi mình yêu mến Chúa thực sự thì mình muốn dính vào với Chúa là như vậy, muốn sát vào bên Chúa là như vậy. Vậy mà chúng ta đến trong nhà thờ thử coi, có ai muốn đến gần Chúa không? Thấy chưa? Đó, nhìn nhà thờ này, nguyên đây là ba hàng ghế, phía trước có ai ngồi đâu. Tôi phải xuống tận đây tôi giảng chứ, nếu mà tôi đứng ở trên tòa giảng thì tôi giảng cho ba cái bàn ghế này nó nghe chứ có ai đâu. Thế cứ ngồi xa đó mà mình vừa mới trả lời là yêu nhau thì ở gần bên nhau, mà mình cũng để ai là người không yêu Chúa giơ tay. Không ai giơ tay có nghĩa là tất cả chúng ta đều yêu Chúa, phải không? Mà như cô ấy này nói rằng yêu nhau thì muốn ở gần nhau, phải không? Ở sát bên nhau, phải không? Dính với nhau, phải không? Vậy thì mời tất cả mọi người đứng lên và lên đây gần với Chúa đi. Thế không? Đâu có đâu. Và đâu cần phải nhắc đâu. Có bao giờ mà lúc mà con yêu nhau, con với bạn trai con yêu nhau, cái thời đó đó, đó mẹ con phải nhắc không? Này mày con, nhớ con ngồi thì con ngồi sát với nó nha con, ngồi sát với thằng đó, mẹ có phải nhắc không?
Dạ không chứ.
Mẹ nói là sao?
Dạ mẹ bảo xa nha, ông thôi có bầu.
Hay thấy chưa? Mẹ bảo xa nó ra, có dính với nhau này nó có bầu. Mẹ còn nhắc là nhắc xa ra chứ không phải là nhắc gần mà. Mà con thì lại con muốn ngồi gần hay ngồi xa?
Dạ con muốn ngồi gần.
Rồi nó có không?
Dạ không.
Được mấy đứa rồi?
Dạ con được hai cháu.
Anh ấy còn không?
Dạ chồng con còn chứ.
Còn hạnh phúc không?
Dạ có.
Giờ mẹ còn nhắc gì nữa không?
Dạ không, mẹ bảo gần vô nữa.
À bây giờ mẹ lại bảo gần vô nữa. Thì chúng ta thấy rõ ràng là đâu cần phải ai nhắc là lúc mình yêu nhau, đâu phải ai nhắc phải đến gần đâu. Mà tại sao cha xứ, cha chủ tế cứ phải ngồi ở trên mà hét thế? Mời anh chị em lên, mời anh chị em lên, chẳng ai lên cả là sao? Mà tại sao ở dưới cứ mời vô người ta không vô là sao? Có bao giờ anh chị em bỏ về đi ăn nhà hàng đám cưới hết cỡ bao nhiêu nhỉ? 300 á? Phải trăm chứ không được, phải 500. Không, mà nhà hàng ngon ngon là 1 triệu đúng không? Có bao giờ anh chị em mà đi ăn nhà hàng mời đám cưới mà bỏ 1 triệu, bỏ phong bì vào cái thùng xong rồi ra ngoài cửa đứng không? Nó bảo mình sao? Khùng mát. Tí không? Mà bây giờ chả nhẽ vậy tất cả mọi người chúng ta đều khùng hết rồi. Rõ ràng không ai vào trong nhà thờ cả. Giống như người ta bỏ tiền là mọi người vô cúi chào làm cha, còn thần mẹ cái lùi ra. Để ý thử coi. Thì mình thấy rõ ràng là như vậy chứng tỏ cái gì? Là cái lòng mến của mình với Thiên Chúa, cái tình yêu của mình với Thiên Chúa, lòng xót thương của mình với Thiên Chúa, mình đáp lại lòng thương xót của Chúa dành cho mình nó như thế nào. Mỗi người chúng ta tự biết lấy, khi mình đi tham dự thánh lễ mình biết, khi mình đến những giờ chầu, giờ đọc kinh, giờ cầu nguyện mình biết. Hai người nói chuyện với nhau, hai người yêu nhau nói chuyện với nhau, ngồi xa ngồi gần, Có bao giờ lại cứ Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây,
bên nắng trăng, bên lửa bay,
không có. Bà còn biết xòe tay nữa mà. Thì ta thấy rằng là khi hai người yêu nhau thì họ muốn ở gần nhau chứ, đúng không ạ? Vậy thì tại sao mà ta yêu mến Chúa mà mình lại cứ đứng xa Chúa là thế nào? Mà nghe lời của Chúa, hai người nói chuyện với nhau mà phải lại gần nhau chứ đứng mãi kia. Ơi em ơi, anh yêu em lắm, em cũng vậy. Có bao giờ như vậy không? Không. Em có khỏe không em yêu? Anh yêu vô, anh em ở đây này. Không có. Phải không ạ? Người ta phải lại gần bên nhau, lại gần với nhau, ngồi kề bên nhau. Chứ đâu phải là mãi Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây rồi ới ới trên lời của Chúa nói ra, mà người ta cứ đứng ở ngoài cổng chờ cha dặn xong mới vào. Có không? À, đau thật, buồn thật đấy chứ. Chú bảo tao cũng chẳng biết làm sao nữa bây giờ. Có ông cha ông tức quá, gọi mãi không chịu lên. Ông bảo thôi đầu lễ, nhân lên cha và con thánh thần amen. Thưa anh chị em, thánh lễ này chúng ta cầu nguyện cho những người đứng ở phía cuối. Họ không thể lên đây được vì họ là những người mắc mụn nhọt hết rồi. Mụn nhọt, mụn cóc, mụn khiếc gì đó, chứ nó không ngồi được, họ phải đứng. Thôi chúng ta cầu nguyện cho họ. Thì nói xong rồi dưới chạy hết vô. Vì những người đứng là mụn cóc, mụn nhọt hết rồi. Mà trẻ lẽ là cứ phải nói như thế. Nếu ông cha già nói cái là mấy bà, nhất là mấy bà mấy cô sợ quá, chốc về mình mang tiếng là mụn cóc, mụn nhọt để chạy vô hết. Cũng không xong. Đó không phải là, đó là giải pháp tình thế. Chỉ được một lần thôi, chứ làm gì được mãi. Tại vì khi mà người ta phải có cái tình yêu, chứ còn nếu mà người mẹ mà ép con mình ngồi gần nó đi, thì lúc mà có bà mẹ thì nó ngồi gần, mà lúc mẹ đi vắng thì nó ngồi xa. Trong khi nếu mà nó yêu nhau á, thì có mẹ thì nó ngồi xa, còn mẹ đi xa thì nó ngồi gần. Phải không? Nên lúc mẹ phải nhắc là đừng có dính ngồi gần nó, rồi có bầu cơ mà. Đấy, thì ta thấy rõ ràng là cái tình yêu của mình dành cho Thiên Chúa đó, Chúa Giêsu Thánh Thể đó, nó còn xa lắc xa lơ. Mà Chúa nói rằng thì ta thật là của ăn máu ta, thật là của uống em thịt ta, và uống máu ta thì có sự sống ở trong con, và có đó là có được sự sống đời đời. Ta nghe giống như là chuyện rau hàng ấy, quảng cáo ở trên TV, ai ăn nấm linh chi thì được sống đời đời, ai rửa nước xà bông này thì là trắng da hồng má, ai gội đầu bằng nước mồ hóng thì nó sẽ bị không bị ghẻ, đại khái vậy. Tôi nghe mà Chúa nói y như là mình quảng cáo ở trên TV mà chả thấy tác động gì đến mình. Mặc dù Chúa nói một cách rất là tha thiết, thật, ta bảo thật, thịt ta thật là của ăn, máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống ở trong các con, và ta sẽ ban cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết. Và ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ta ở trong người ấy và người ấy ở trong ta. Chú nói gì nhỉ? Cái gì vậy? Cái sống sống với ở yết yết gì đại khái như thế. Bài tin mừng này mình nghe rất nhiều lần phải không ạ? Và thường những lễ ăn táng, lễ cầu hồn hay nghe tin mừng Thánh Gioan về bánh hàng sống. Rồi mình nghe nó cứ sống sống ở chết chết đại khái như vậy, chẳng có nghe rõ từng câu từng chữ, mà chẳng có nghe để cho nó thấm vào, là chỉ nắm lấy một câu thôi là ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống ở trong mình, và ta ở trong người ấy và người ấy ở trong ta. Căn nhà này, mà căn nhà thờ này ngày mai sẽ đón Đức Giám Mục về, thì chiều nay, tối nay thì anh chị em làm gì? Dọn dẹp phải không? Cái gì mà dơ giấy, cái gì mà xấu xa thì cất đi hết, rửa sạch. cuối năm nay Đức Thánh Cha sẽ qua Việt Nam và sẽ đến ngôi nhà thờ này. Ui dồi ôi, quét sơn rồi đủ mọi thứ, trồng cây kiểng rồi làm sạch sẽ đủ mọi thứ, chuẩn bị hết cả năm trời, phải không ạ? Và khi Đức Thánh Cha đến rồi thì lúc đó hàng rào danh dự, xin lỗi mấy bà ve chai, mấy bán ve số, mấy khuyết tật có làm hàng rào danh dự được
không?
Làm gì có cửa, đúng không? Rồi trong này nhà thờ này ấy, thì ghế phải làm sao? Dành riêng mà sạch sẽ lắm, đúng không ạ? Và ai thấy Đức Thánh Cha đi ngang qua đó, con nào dám ngồi vắt chân chiếc mũ lên không? Con nào dám ngoáy tai ngoáy mũi không? Con nào dám ngáp không che miệng không? Con nào dám ngồi nói chuyện riêng không? Đức Thánh Cha nóng chăm chăm, ngoan nghỉ, nghiêm trang, dễ thương, để mình xứng đáng đón rước một vị khách quý chứ. Ấy vậy mà có một đấng hơn cả Đức Thánh Cha triệu triệu lần, thánh thiện, quyền năng, đầy lòng thương xót, không phải là cuối năm này mới đến, không phải là đời người mới đến một lần, mà đến mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Vậy mà chẳng ai động đậy gì hết. Và quạng không biết là một ngày nào đó mà tôi mở nhà chầu, tôi cất mình thánh đi, rồi mọi người vẫn cứ chẳng thấy gì là nhà thờ này không có Chúa, chẳng có thấy một cái sự mất mát lớn lao gì cả, phải không? Mình không cảm thấy. Và khi anh chị em đến với nhà nguyện nhà chầu mình có nghiệm cảm thấy được rằng là tôi đang ở trong Chúa và Chúa ở trong tôi. Mà nếu Đức Giáo Hoàng đến đây, ta đã không dám có những hành vi không ra gì. Vậy thì Chúa không phải là ở trong cái ngôi nhà vật chất này, mà Chúa ở trong ngôi đền thờ là chính tâm hồn của tôi. Này, bạn đi với người yêu của bạn, bạn có dám vừa đi vừa chửi thề không? Anh đi với người yêu của anh dám vừa đi vừa nhổ nước miếng không? Thế không? Anh có chị đi với thằng bồ Việt Kiều về, có dám vừa đi vừa gãy rốn không? Dù mình có bếp thế nào đi nữa cũng phải cho nó lịch sự, cho nó tử tế, cho nó hay không? Đúng không? Đoan trang chứ đâu mà. Vậy thì tại sao Chúa ở trong mình mà mình có Chúa ở trong mình mà mình xử sự sao mà nó chả thấy tí gì Chúa gì cả là sao? Vẫn tục nói phét, vẫn giận hờn, vẫn nói hành nói xấu, vẫn cứ hênh hoang, vẫn cứ tranh hơn tranh thua, vẫn cứ khoái quyền cao chức trọng, vẫn cứ khoái cái gì của thế gian mà chẳng thấy rằng như Faustina nói rằng Chúa là đủ cho tôi rồi. Ngoài tất cả những vinh quang của thế gian này, tất cả những cái gì mà thế gian ban tặng cho tôi không nghĩa lý gì so với Chúa mà đang ở trong tâm hồn tôi, Chúa Giêsu Thánh Thần. Thấy được giá trị như vậy không? Mình là dòng thánh thể chẳng hạn, mình có thấy rằng là cái chính yếu đó là mình được Chúa Giêsu Thánh Thần ở trong mình. Mình lãnh nhận một cái sứ vụ cao cả là giới thiệu Chúa Giêsu Thánh Thần cho người khác. Mà làm sao mình giới thiệu Chúa Giêsu Thánh Thần cho người khác mà mình không cảm thấy Chúa Giêsu Thánh Thần là đấng giàu lòng thương xót, là đứng đang xót thương mình, là đứng đang yêu thương mình. Vì thánh thể là bi tích của lòng xót thương mà. Vì xót thương nhân loại này đang đói khổ, đói khát, cho nên Thiên Chúa sai con một đến để tỏ lòng thương xót nhân loại, cho nhân loại được nghe lời của Ngài và cho nhân loại được rước lấy chính thịt máu của Ngài để có sự sống trong mình. Đó là đỉnh cao nhất của lòng xót thương thánh thể. Mình xót thương ai, mình cho họ cái bánh, được không? Mình xót thương ai, mình không có bánh, mình cho cái gì? Hả? Mình không có bánh thì mình coi có những cái gì mình có thể thì cho được thì mình cho.
Thế không? Đó là đỉnh cao của lòng xót thương. Mà thậm chí tôi nhịn miệng tôi đãi khách nữa cơ mà. Mà thậm chí là đây này, tôi còn mỗi cái áo thì bây giờ anh có lạnh thì tôi anh lấy anh mặc luôn cũng được cơ mà. Đó cho nên là bí tích thánh thể là bí tích của lòng xót thương. Cho nên thánh thể và lòng thương xót Chúa không thể tách rời nhau được. Thánh thể và lòng thương xót Chúa là một. Và khi mình có lòng thương xót Chúa thì mình mới thực sự mình sống thánh thể. Tức là mình biết xót thương người khác, đó là sống thánh thể. Tôi rước thánh thể vào rồi mà tôi không sống thánh thể thì tôi bị giống như là người mà ăn nó không tiêu, bị bệnh gì? Đầy hơi rồi chướng phình. Tôi rước Chúa Giêsu thánh thể, tức là rước lòng thương xót của Chúa vào tôi, sức sống của Chúa ở trong tôi rồi mà tôi không biết xót thương anh em của tôi thì rõ ràng là tôi đâu có sống thánh thể. Tôi đâu có rước thánh thể thực sự, tôi chỉ rước một cái tấm bánh mà thôi. Mà tôi cũng chẳng có phải là người tin thực sự vào thánh thể, tôi chỉ là tin ở môi miệng mà thôi, không biến nó thành đời sống của tôi. Vì thế mà thưa anh chị em, mình đến với Chúa Giêsu thánh thể là đến với lòng thương xót của Chúa. Và bí tích thánh thể là bí tích của lòng thương xót. Và tôi rước lấy thánh thể là tôi đón nhận lòng thương xót Chúa ở trong tôi. Tôi sống thánh thể là tôi thực hành lòng thương xót của Chúa. Và như vậy, thưa anh chị em, chúng ta đang cảm nhận rõ ràng lời nói của Chúa: ai ăn thịt và uống máu ta thì ở trong ta và ta ở trong người ấy. Amen.